Nếu một ngày qua phải thấy là một ngày tinh tấn, ngày nay mình thấy mình khá hơn ngày qua một chút rồi đó. Nếu là lơ là lững thững, dầu trải qua tâm kiếp ngàn đời cũng không có ngày được thành công. Chứ tu lừng chừng đó, tu để mà tu, tu có chừng đó, phải là lơ thơ lững thững chứ không có cái cố gắng đó, thì không biết là ngày nào thành công. Cho nên nhắc lại, người xưa khi dụng công đốt một cây hương, thấy hương tàn rồi, thì tự nhắc công phu như trước, không có thêm bớt. Một ngày bao nhiêu cây hương, một năm bao nhiêu cây hương, năm tháng dễ qua, ngày giờ không đợi người, việc lớn chưa sáng, ngày nào mới xong. Chúng ta bây giờ tu chắc nó có cái mâu thuẫn hơn người xưa một chút. Người xưa ngồi tu mà hết một cây nhang qua, mình thấp trong lúc ngồi cho tới tàn xả, mà xả cây hương rồi thấy mình không có tiếng chút nào là buồn. Còn bây giờ tu ngồi lâu lâu dòm có cây hương tàn chưa, dòm nó tàn chưa, trong hết giờ xả. Thì hai cái nó khác nhau, phải không? Hồi xưa thì cây hương tàn ta buồn, ta thấy tại sao mà đã qua một thời gian rồi mà mình không có tiếng, cảm thấy buồn. Còn mình bây giờ mong cây nhang tàn cho mau, xả ra cho khỏe. Thì quý vị thấy hai cái đó có khác nhiều ít. Vì vậy cho nên tu thì phải cho thực, tu phải cho cẩn mật, chứ không nên tu mà để trông cho hết ngày hết giờ. Ở đây ông dẫn một nhà nho nói rằng: chớ bảo ngày nay chẳng học còn có ngày mai, chớ bảo năm nay chẳng học còn có năm tới. Ngày tháng trôi qua, năm chẳng đợi người, than ôi già rồi lỗi bởi tại ai. Cứ hẹn lành hẹn hồi, mà trong giới Phật tử mình cũng hay hẹn lắm. Có hẹn không? Năm nay công việc còn nhiều quá, thôi để sang năm đi, sang năm bớt việc chút là tu. Còn có nhiều người đi làm việc thì nói năm nay còn chức vụ, còn làm này làm nọ, đợi hưu trí là tu, phải không? Cứ hẹn vậy đó, chứ còn không chịu tu liền. Mà hưu trí rồi cái chừng đó biết còn khỏe mạnh tu hay không. Cho nên mình phải biết lúc nào biết đạo thì tu ngay lúc ấy, tu trong cái trọn vẹn và tu trong từng phần. Nếu mình rảnh mình tu trọn vẹn, còn nếu mình không rảnh mình tu từng phần. Một ngày chia ra giờ nào làm việc cho mọi người, giờ nào làm việc cho mình, cũng phải có như vậy, chứ không có được thả trôi. Cho nên cái câu này nói rằng chỉ hai chữ thời tập. Thời tập là sao? Như là tập ngay bây giờ, tu ngay bây giờ đó là thành tựu một đời. Chỉ bốn chữ hãy đợi ngày mai là sao? Là sai lắm, lầm một đời. Hãy đợi ngày mai là sai lầm một đời. Còn tu ngay bây giờ đó là thành công. Còn nếu đợi, hãy đợi ngày mai, đó là sai lầm. Bây giờ quý vị kiểm cho mình sai lầm hay là mình đúng là người biết thời tập. Chắc sai lầm nhiều hơn thời tập, phải không? Hẹn bữa nay lỡ công việc nhiều quá thì để mai. Còn năm nay trong mình nó không được khỏe, để uống thuốc là năm tới mạnh khỏe là ráng tu, phải không? Rồi nếu năm tới mà nó yếu hơn năm nay cái thì nghĩ sao? Rồi chắc hẹn tới đời sau tu. Cứ hẹn lành như vậy đó, chứ nó không có đi lên được. Vì vậy cho nên nói là phải thời tập, tức là tu ngay bây giờ, tu ngay bây giờ, chứ không nói hãy đợi ngày mai đó. Nhớ như vậy, khi nào mà con ma lười nó sửa soạn tấn công thì quý vị phải nói nó mạnh vậy, tu ngay bây giờ, chứ không có đợi ngày mai. Hạ thủ công phu tu thiền tuy không thể dừng chậm mà cũng không thể quá gấp. Ví như người đi bộ giỏi, mỗi ngày có thể đi bộ được 100 dặm mà chỉ đi bộ 70-80 dặm thì khí lực còn thừa, gân cốt không mỏi. Nếu ỷ vào sức mạnh đi hơn 100 dặm, tự nhiên phải gắng đi thật nhanh, ác sanh mỏi mệt, thì ngày mai không thể đi nổi. Người hạ thủ công phu thường thường sanh bệnh hoạn đều do như thế. Đó, chúng ta biết cái sức của mình, nó vừa với cái sức của mình thì tu tiến, quá sức của mình rồi tu quá cho nó sanh bệnh, còn thả trôi thì cũng không được. Cho nên người tu phải nhìn lại cái khả năng, cái sức lực của mình mà mình ứng dụng cho đúng, cho vừa, thì cái đó là cái hay nhất. Hạ thủ công phu tu thiền, nếu thân thể nhọc nhằn, cần phải dùng sức chuyển động hai vai đến trước lại sau, lên xuống vài chục lần, thì thân thể điều hòa, huyết mạch lưu thông, tinh thần sảng khoái, chẳng sanh các bệnh. Đây là phương pháp lọc lô song quan của nhà tu dưỡng, nó cũng hay đuổi được khí lạnh. Đó, đây là một cái phương tiện để mình tập cho ít bệnh hoạn trong khi tu. Tôi thường thường mỗi khi xả thiền, tôi hay tập cái cách này, mỗi một cái động tác là 50 lần. Buổi khuya xả thiền, đầu hôm xả thiền cũng vậy, khuya xả thiền cũng vậy, tập vậy mà có lẽ nhờ đó mà tôi ít bệnh một chút. Bây giờ quý vị biết cái tập đó không? Gọi là lọc lô song quan, có biết làm sao không? Chưa biết. Thôi ông thị giả đứng dậy làm cho quý bà con coi. Đứng đây. Phải thực tế. Tôi thì tới 50 lần như vậy, còn ở đây dạ chừng 30 lần cũng được.
Cái thứ nhất.
Cái thứ hai. Đó.
Thứ ba.
Như vậy là bị gì mình ngồi thiền ngồi lâu, hai cái gân hai bên này nó hơi mỏi, với có khi gió nó vô cổ, chỗ này gọi là cái cửa đó, xong là hai, quan là cái cửa, cửa gió vô, nên cảm nó hay tới ở chỗ cổ mình. Vì vậy mà xả thiền ra cái mình lọc lô vậy, làm cho rãn người mà nó lại bớt bệnh. Quý vị thuộc chưa? Thôi làm lại lần nữa thôi. Làm từ từ. Rồi, được rồi. Hạ thủ công phu tu thiền, hoặc có người hỏi, chỉ lấy tham mộ làm chủ, đâu cần bảo dưỡng thân thể. Tôi sẽ đáp, đây là mượn giả để tu thật. Ví như nấu trà, nếu không có lò lửa thì trà đâu thể tự chín. Vả lại lò hư, lửa tắt thì sức lạnh càng thêm. Việc nhỏ chẳng tốn bao nhiêu công, mà e việc lớn không nhất định thành, trái lại đến phí thời giờ không kết quả. Người sáng tự hiểu đó. Đó, ở đây ngài nói dạy cái lọc lô như vậy đó, thì mình lo tu được rồi còn làm chi. Cái công phu của mình tu là kết quả tốt, còn bây giờ làm cái đó để mà bảo dưỡng cái thân thể thì có lợi gì? Thì ngài đáp rằng cái công phu bảo dưỡng này nó không có nhiều, mà nó giúp cho mình ít bệnh, mình khỏe mạnh, thì có lợi cho sự tu. Mượn cái giả để mà được cái trên, chứ không phải là cái chuyện vô ích. Hạ thủ công phu tu thiền, ban ngày tinh tấn không biến trễ, chẳng cần phải nói, phàm mỗi tối dụng công chỉ hơn một canh, không cần quá lâu. Nếu người quá nửa đêm không ngủ thì máu không trở về gan, hôm khác sanh bệnh là do tại đó. Lại có một hạng người hay mài luyện không nằm, đâu không biết công phu tu hành Phật pháp, chẳng phải tại ngủ cùng không ngủ. Đó, ở đây ngài răng những người dụng công mà nó quá đáng hoặc là sai lầm. Ngài nói mình tu công phu mình ban ngày tinh tấn không biến trễ, chẳng cần phải nói. Cái tu ban ngày của mình hoặc là bình thường của mình thì không cần nói. Phàm mỗi tối dụng công chỉ hơn một canh. Một canh là bao nhiêu tiếng? Bởi vậy tôi lấy 2 tiếng làm chuẩn đó. Nên là đầu hôm tu không quá 2 tiếng, còn quý vị cư sĩ thì 1 tiếng thôi. Tu 1 tiếng rồi nghỉ cho khỏe, rồi khuya tu nữa. Cho nên chẳng có mình không nên dụng công nhiều, không cần quá lâu. Nếu người quá nửa đêm không ngủ thì máu không trở về gan, hôm khác sanh bệnh là do tại đó. Mình tu tới quá nửa đêm mà không ngủ thì máu không về gan được, rồi sao sanh bệnh gan? Cái đó là cái tại mình tu mình không biết điều độ đó. Thế lại có hạng người hay mài luyện không nằm, đâu không biết công phu tu hành Phật pháp, chẳng phải tại ngủ cùng không ngủ. Có người ngồi luôn không ngủ đó, là khổ hạnh. Tu mãi ngồi không ngủ thì cái đó là cái gốc sanh bệnh. Phật pháp không phải vậy. Phật pháp không dạy mình tu là không ngủ. Phật pháp dạy mình tu không phải ngồi hoài, mà phải có điều độ. Khi cần ngồi thì ngồi, cần nằm thì nằm, giờ giấc có điều hòa, thì đó là đúng tinh thần tu theo Phật. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy trong đạo Phật điều hòa, chứ không cho mình đi quá. Cái gì mà quá đáng, cái gì mà mất cái chừng mực ấy, thì cái đó nó dễ sanh ra bệnh hoạn. Hạ thủ công phu tu thiền, đi đứng nằm ngồi đều có thể dụng công, hoặc ngồi lâu rồi cần phải đi đứng, hoặc đi lâu rồi cần phải ngồi lại, chẳng chuyên ngồi. Có người học ngồi luôn không nằm, Lục Tổ dạy sống đây ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi, chỉ một đầu xương thối, sao lấy làm công phá. Đây thật rõ ràng về lẽ ngồi nằm dậy. Đó, có người lập công phu nó tu ngồi hoài không có nằm, còn có người nằm hoài không có ngồi. Mà giờ chúng ta nghe tiếng là có nhiều vị tu mà nổi tiếng hoặc nằm hoặc ngồi đó, thì Phật không có chấp nhận vậy. Tu Phật là điều hòa. Cho nên Lục Tổ ngài nói sống đây ngồi không nằm, cho rằng mình tu là ngồi không nằm á, chết đi nằm không ngồi. Tới chuyện chết để vô quan tài sao? Nằm dài ngồi không được. Thì như vậy chỉ một đầu xương thối, nghĩa là cái đầu xương thối mà để dựng đứng hoặc để nằm xuống thôi, có gì quan trọng? Sao lấy làm công pháp? Sao lấy cái hình thức đó mà làm công pháp, làm công phu tu? Tu là trí tuệ, là giác ngộ, mà mình không lo cái đó mà lo lấy cái hình thức, lấy cái thân bằng một cái đống thịt thối này, bắt nó đứng, bắt nó ngồi, bắt nó nằm, lấy đó là cho hay. Mà người đời lại khen lắm, người đời khen người nào mà có cái hạnh đặc biệt đó, nằm luôn hoặc ngồi luôn, cho đó là kỳ đặc rồi, hoặc đứng luôn. Còn trong nhà Phật thì không phải vậy. Tất cả cái đó là cái phụ thuộc không đáng kể, mà cái điều hòa để cho thân khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt, đó là cái thiết yếu. Tu là để sáng, để giác ngộ, chứ không phải tu để cho người ta phục. Mình làm cái hình thức gì khó khăn người ta phục thì cái đó chưa phải là tu, nhiều khi cũng là cái danh nữa, làm cho thiên hạ nể, phải không? Ở đây tu không cần ai nể, mình giác thôi à, còn người ta coi ra gì cũng được hết á. Đó là cái chỗ thiết yếu. Hạ thủ công phu tu thiền tối yếu phải phá tâm sanh tử kính chắc, xem xét thế giới thân tâm đều là giả duyên không thật. Nếu không phát minh được đại sự sẵn đủ của mình thì thân tâm sanh tử không thể phá. Tâm sanh tử đã không phá được thì con quỷ vô thường niệm niệm chẳng dừng, làm sao đuổi được? Phải lấy một niệm này làm hòn gạch gõ cửa. Ví như đang ngồi trong đống lửa lớn, cố tìm lối thoát ra, chạy quanh một bước cũng không được, dừng lại một bước cũng không được, sanh một niệm khác cũng không được, trong người khác cứu cũng không được. Chính khi ấy cần phải chẳng ngại lửa mạnh, chẳng kể thân mạng, chẳng trong người cứu, chẳng sanh niệm khác, chẳng chịu tạm dừng, nhắm trước chạy thẳng, chạy ra rồi mới ra mới là người giỏi. Cái chỗ này ngài ví dụ cho mình thấy mình tu không phải trông cậy vào người này, không trông cậy vào người kia, mà mình phải tự phát minh việc lớn của chính mình. Mà việc lớn của chính mình như cái gì? Ở đây ví dụ như một đống lửa cháy đỏ, mình đang ở giữa, ở xung quanh nó cháy rần rần. Bây giờ mình sao? Đứng đó mà chờ người cứu thì không được, nó cháy tới mình. Còn nếu mà người ngồi mình xông vô lửa không thì cũng được, thì chỉ con cái là nhắm một lối chạy thẳng ra một cái, hoặc là sống hoặc là chết thì mới được. Thì người tu cũng vậy, mình phải có một cái hướng đi, đi thẳng mãi, chứ không có trông ai, không có cầu ai, không có chờ đợi ai hết, mà mình phải quyết tâm đi thẳng tới, thì như vậy mới tiến đến nơi, đến chốn, và như vậy mới có thể thoát ly cái dòng sanh tử được. Cho nên tất cả chúng ta tu thì phải tu cho nó thật đến nơi đến chốn như vậy đó, chứ không nên chần chờ trông đợi người này người kia tới cứu hộ mình đó. Nói như vậy thì quý vị đã rõ ý nghĩa tu rồi. Thôi hôm nay nói cũng nhiều, để dành khi khác nói nữa. Bây giờ đây tôi nhắc tháng tới, tháng sau giảng ngày 24 tháng 3 dương lịch, 24 tháng 3 dương lịch nhằm ngày 30 tháng 2 âm lịch tại đây. 24 tháng 3 dương lịch, 30 tháng 2 âm lịch. Như vậy tất cả quý vị đứng chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.